tu mà chứng quả lên. Cho nên là mới nhập được, để xem cái vị hòa thượng này tịch rồi thì đi về phương nào. Thì ngài nhập định ngài tìm khắp ở trên trời không thấy, ngài cũng tìm khắp ở trong nhân gian cũng không thấy. Bởi vì các vị tu thiền không có phát nguyện bản thân tịnh độ, cho nên không ở trên trời thì được ở quá người. Cho nên cái ông đạo này nhập định tìm khắp quá trời, tìm khắp nhân gian không thấy, không thấy cái ông hòa thượng mà tịch đây sinh về quả nào cả, ngạc nhiên. Cho nên ngài mới gọi cái chú tiểu tới, ngài hỏi rằng hàng ngày thầy con có yêu thích cái gì không? Thì cái chú tiểu bảo thầy con chả thích cái gì, chả yêu cái gì, chỉ có mỗi cái khóm mà con mía ở trong vườn có cái con cái khóm mía thì thầy con hay ra trông nom săn sóc, mà khi có khách tới thầy con hay lấy mía đó để đãi khách. Thế thì cái ông bạn này, ông nó mới nhận định, ông nhìn ở trong cái khóm mía thì ông mới thấy vị hòa thượng đã làm thân con sâu nằm ở trong một cái bếp mía. Đã. Thì tại sao trong sách lại có lưu câu chuyện ấy, mà ngay trong sa di của các con cũng có câu chuyện con sâu ở trong cái bình sữa. Khi ông trong chùa có một chú sa di thường dẫn các hầu thầy pha sữa để cúng thầy, thì đến cái mà mỗi lần cúng thầy thì thầy cũng thường cứ thương đệ tử để lại cho nó một chú, cho nó thọ lòng. Thành những cái chú sa di ấy mắc vào cái sữa, thích cái sữa đó. Thế một hôm chú sa di bị bệnh rồi chết, rồi một chú sa di khác nó lên hầu thầy dâng sữa để hầu thầy. Khi rót cái sữa trong cái ly của thầy thì ông thầy mới dặn cái người đệ tử mới sẽ xẻ nhẹ tay, đừng để sa di đau. Thì sa di nào đau, sa di nào đau đó, có một chú sa di nằm ở trong sữa. Nếu mà cái chú sa di mới này nó mạnh tay thì cái con sâu phải đau. Cho nên ông thầy mới dặn đệ tử sẽ nhẹ tay, đừng để cho sa di đau. Tại sao mà sa di lại thành con sâu? Đấy, bởi vì ham cái sữa đó. Đấy, nó chỉ có một tí thiếu thôi, không đáng kể gì. Tham giọt sữa thì chứ có cái gì đáng kể. Mà vị hòa đấy là sa di, còn vị hòa thượng chỉ tham, chỉ yêu thích cái đám mía thôi. Đám mía ở trong chùa thì ra thăm, ra trông nom, ra săn sóc, rồi thấy coi là cái mía ngon quý, cho nên khách nào về đến cũng mời. Đấy thì chỉ có một chút cái dính mắt ấy thôi, không đáng kể gì cả. Người ngoài đời thì không ai chê trách. Như chú sa di mà dâng sữa cho thầy thì được uống một tí cái sữa gọi là cái gì, sữa cỏ cạn còn lại của thầy, mà khởi khởi cái tâm tham không thích. Thế với ông hòa thượng thì chỉ có chơi với cái khóm mía thôi, đáng kể gì đâu. Nhưng mà đấy, con đường giải thoát đã bị ngăn chặn rồi, đến nỗi mất thân người tu hành mà làm con sâu. Làm con, bởi vì những loài hèn, con sâu, con trùng là những loài hèn. Cái tâm vướng mắc là cái tâm hèn, cho nên cảm cái bảo làm những cái loài thấp hèn, làm con sâu, con trùng. Thế thì nếu không cẩn thận ngăn chặn cái tâm ưa thích của mình thì lúc lâm chung làm con sâu lúc nào không biết. Cái nghi nó lớn lắm, cái hại nó rất sâu, mà cái việc ấy thì nó như không đáng kể. Cho nên các Phật tổ và các bậc thầy đây lo cho chúng ta để dặn dò kỹ lưỡng. Xuất gia là đã buông hết, công cha nên mới thấy sơn, nghĩa mà như lúc trong miền xảy ra những cái việc ấy mà chúng ta còn bỏ được, những cái mông mông như thế, cái buồn phận nặng nề như vậy mà chúng ta bỏ được. Mà bây giờ vào chùa thì lại vướng mắc vào cái chuỗi tràng, cái áo, vướng mắc vào người bạn, một cái thò thè nói chuyện hão huyền, vướng vào một câu nói, một lời, thì như vậy có thể uổng hết cả, phí hết cả. Thế cho nên đây vị thiền sư này mới phải rằng cái quan hệ của người xuất gia ấy, bỏ những việc lớn thì nhiều người bỏ được đấy, mà bây giờ mà cứ bỏ cái việc nhỏ ấy, ở trong chùa ấy, thì đã bỏ không nổi. Ví dụ như cảm tình của một cô bạn, trong chúng đã cấm không được giao tiếp, nhưng mà cứ lén bước, cứ thơ thở, thì như thế vẫn cứ ở trong vòng kín mắt, vẫn cứ cho mình là phải, bởi vì cái việc tưởng như nó nhỏ, nhưng đâu có biết cái hại tày trời ngày mai. Chỉ những các thầy này, các ngài trông thấy, các ngài mới khuyên can. Ấm an phận, an phận tức là cái chữ chịu đựng của con văn lãnh đấy. Thì thế nào là an phận, thế nào là chịu đựng đức tức phận của mình, yên vui với cái bổn phận của mình. Ví dụ như bây giờ con làm là con ở trong chúng, thì cô chi trưởng hay là cô chi chúng, mỗi khi con nhận thơ của nhà, của má con, trong đó có những cái việc riêng con không muốn cho ai được đọc cả, nhưng chi trưởng với chi chúng người ta có quyền đọc không? À, bởi vì trong chùa có luật là phải kiểm soát. Thế cho nên rằng điểm phận chi chúng, chi chúng, chi trưởng người ta phải đọc cái thơ đó. Cái sự bây giờ con có là thơ riêng của nhà tôi, tôi cấm các cô không được đọc, phải không? Nếu cô đã là người có thơ riêng của nhà tôi thì mời cô ở nhà. Thế đã đến chùa đâu có nhà tôi mới thơ riêng được phép. Thế cho nên các cô chi chúng, chi trưởng người ta phải kiểm soát. Thế thì mình phải an phận, tức là biết rằng cái bổn phận của mình phải vâng lời. Khi mình viết thơ đi đâu mình phải trình lên cho các cô chi chúng, chi trưởng người ta biết, để người ta kiểm soát cái việc làm của mình, người ta mới soi thấu được từ đáy lòng của mình, và người ta mới mở toang được cái tâm nào mà mở toang được ra cho không khí nó vào, và cái tâm nó mới lành mạnh. Còn cái thứ tâm mà cứ phải giấu giấu diễn diễn ấy, thì không phải là người xuất gia, bởi vì còn có những cái riêng tư của mình cho nên khó xuất gia. Đó là cái người không có an phận, không có vui với cái bổn phận của mình mà đòi những cái đòi hỏi. Thế cho nên con phải an phận, đời sống an phận, nghĩa là ở cái hoàn cảnh, cái phận của mình bề dưới, phải để cho bề trên người ta kiểm soát, mà phải vâng lời mỗi mỗi theo kỷ luật, theo nội quy, theo mà cho đến phải chiều cái chí hướng của chị em để hòa chúng. Thế đấy, cái người được như thế là người biết an phận ở trong chùa, biết cái phận của mình, an với mình, vui với cái phận của mình, là người chịu tất cả các thứ kiểm soát, không đòi hỏi, không chống trái, không đáo đẻ. Thế thì gọi là cái đời sống an phận. Tuy rằng các vị lớn, các vị có của chất ngạc mà lời, thì mình cũng phải an phận. Bổn phận của mình là phải khiêm tốn, là phải nhún nhường, là phải nhẫn. Thế cho nên dù có gặp phải cái hoàn cảnh, những người, những các vị chi trưởng chi chúng người ta đáo đề, người ta có những cái thô lỗ, cái sai quấy, nhưng thô lỗ sai quấy của người ta, người ta chịu cái quả báo của người ta, hay là người ta chịu những các vị khác kiểm soát người ta. Còn mình là phận, thích đang ở trong cái sự kiểm soát của chi chúng chi trưởng, mình phải an phận, không được chống đối, không được đáo đề, mà mình phải tập cái khiêm tốn, cái nhún nhường, cái chân thật cầu đạo của mình. Đó, cho nên cái đời sống an phận ở trong thiền viện, rồi lại cái đời sống thực liễm là thế nào? Liễm thì chưa không cần phải ai nhắc nhở. Thực liễm nó có sẵn nội quy, nó có sẵn giới luật. Mình phải bó buộc mình, và mình phải thúc là thâu thúc, tức là thâu mình lại để vào cái khuôn. Liễm tức là kiểm soát với mình cho nó đúng. Tức là mình phải thâu liễm, lời nói mình cũng thâu lại, cử chỉ cũng thâu lại. Tôi từ cái chân không cho bà đâu mà đi đó. Rồi tôi đến cái miệng không bà đâu cũng nói. Rồi mới tôi đến cái tâm không có cho nó nghĩ lên được. Trước hết là cái chân. Tôi nói rồi đi nơi này đi nơi khác, tôi cố là người giúp tôi giúp tôi. Tôi cái chân trước, tôi đến cái miệng, rồi mới có thể tu đến cái tâm. Thế thì bây giờ mình phải thức liễm. Cái thức liễm này là tự mình phải thâu thúc thân miệng ý của mình, thâu thúc lại vào trong nội quy, vào trong kỷ luật, vào trong các giới Phật. Thế thì trong cái đời sống của mình, nó phải chịu cái sự thức liễm của giới luật, nó phải biết an phận ở trong cái bổn phận hàng ngày của mình. Thế thì những người mà thường hay lông bông ấy, thì sao? Nói là tu thế làm sao? Tù túng áp chế à, tù túng là thế nào? Tù tù rồi lại áp chế là thế nào? Đặt nào bị người ta coi như là phước hết cả cái quyền làm người của mình, mình không được tự do. Thế nhưng mà nếu đã muốn tự do thì thôi cứ ở nhà mà tự do, đã vào chùa thì phải có cái kỷ luật của sự giải thoát. Mà ở đây theo như cái bài này, tức là cái quan hệ nhất là không có một cái gì riêng tư của mình, có phải không? Không còn một chút tư hữu nào. Tư hữu, tư là riêng, hữu là có, không có một chút của riêng nào cả. Cho đến cái áo, cái y, cái bát là cái mà Phật ấn cho mình phải giữ kỹ đó. Ngài ở đây Ngài cũng không cho phép mình bật lòng đến vài ba cái sở hữu đó. Ngài cũng bắt mình là chỉ có giác tỉnh với mình thôi. Huống chi lại còn bạn của tôi, lại còn cảm tình duyên với cô này, những dĩ nhiên là trong chùa là chặt đứt những cái đuôi đó. Cho nên người không hiểu và những người quen duyên linh rồi thì người ta cho coi cái nếp sống thì bị kiểm soát chặt chẽ, người ta cho là áp chế người ta. Thế nhưng mà ở đây các vị đến chùa là các vị tình nguyện đến, hay có ai đi mời quý vị tới không? Là quý vị đã tình nguyện đã vào trong cái kỷ luật của nhà chùa, chớ có kêu là mình bị áp chế. Đó là những người quyết chí tu hành mà họ vẫn không thoải mái. Bởi vì sao? Bởi vì cô đã tình nguyện, cô đến chùa, cô lạy ông Phật, rồi cô lạy những các vị giới sư, cô xin vào kỷ luật của nhà chùa. Thì bây giờ người ta sẽ lấy kỷ luật người ta áp dụng, bởi vì cô xin cái việc đó, cô đừng lễ, cô xin vào, chứ người ta có bắt buộc cô vào chùa đó. Cho nên ông Phật ông nó khôn lắm à, bắt nó phải lạy sức cha này mới cho nó thọ giới. Không có gọi nó mà sao. Cô đã tình nguyện, cô quyết định, cô xin, cô đã gọi là người xuất gia theo như Ngài dạy ở đây này. Tình nguyện là không có một chút tư hữu nào nữa, không có riêng tư gì nữa. Tại sao bây giờ cô lại còn cái lén lút cô viết thơ? Cái lén lút này là bằng cớ là cô viết là sai. Sai
có sai mới phải lén lút. Chứ còn nếu mà không, không cho là mình đúng thì cứ đường hoàng mà làm cái gì mà phải lén lút. Mình đã lén lút thì đó là biết là của chính cô cũng biết là sai rồi. Thế mà cô đã biết sai sao cô còn làm? Mà để đến nỗi mà khi chúng chi trường người ta phải trách phạt. Thế thì những cái người này họ khó thoải mái lắm. Họ oán cô chi chúng là ác chí, oán cô chi trường là tò mò quá mức. Những cái việc riêng của người ta thì gì cứ soi mói vào. Nhưng mà bởi vì cô đã phát nguyện xuất gia, cô phát nguyện cô là người của mười phương tam bảo, cô là người của mười phương chúng sanh, không có cái riêng tư, không có cha mẹ riêng tư nữa, huống chi là còn những các cái việc lén lút riêng tư, những cái việc hết sức nhỏ không đáng, sao cô còn vướng mắc? Cô không thoải mái được, tại sao? Tại bởi vì cái tâm luyến ái, cái tâm tư hữu của cô nó vẫn còn. Nên cái bánh xe đang đà chạy nhanh, nó không thể lập tức nó đứng dừng lại, cho nên cô bực bội, cô khó chịu. Chứ không phải tại chi chúng người ta đã áp chế, không phải tại chi trường người ta làm việc không đúng, mà là đây tại cái tâm của cô nó không thể thoải mái được, vì cái luyến ái của cô nó còn nặng. Bây giờ còn đợi thời gian từ từ, nếu cô vâng lời trong lời Phật, kỷ luật và nội quy trong chúng, cô cứ nhất về cô vâng đi, thì sẽ có một ngày mai cô được bình an. Bởi vì nếu cô sống đúng pháp thì dần dần cái luyến ái này nó hết, mà nó hết đến đâu cô bình an đến đây. Sở dĩ bây giờ cô không thoải mái, không bình an là vì cái luyến ái này nó còn nung nấu, nó còn làm cô chưa được yên. Chứ không phải lỗi tại chi chúng hay tại chi trường hay tại kỷ luật, không phải cái đời tu là đời áp chế với đời tù túng. Bởi vì đời tu là làm thế nào để mà bỏ cho cô những cái thói quen tư hữu riêng của mình. Bây giờ phải nhổ cái gai đi thì cô mới hết đau. Tập tiếp và tham luyến, là tham luyến, tư là riêng tư, hữu là có mà cái riêng của mình dù lớn hay dù nhỏ. Cả chính đây đáng lẽ phải hòa ấm hết, nhưng mà tôi riêng cảm tình với một cô này là bạn riêng của tôi. Đấy, thế thì cái thứ cảm tình ấy gọi là tư hữu, chứ không cứ là cái vật dụng, không cứ là cái bút hay quyển sách, mà người ta nặng cái tư hữu vì cái cảm tình riêng này dày dà. Nó không có cái gì là bậy, nó không có cái gì là xấu, nhưng mà sống hòa đồng thương tất cả. Bởi vì các vị đã phát nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện rồi, chứ trong đây không có độ riêng một người nào. Cha tôi, mẹ tôi thật ra cũng đáng lẽ là không được đấy. Đã xuất ra là không có cha riêng, mẹ riêng được, huống chi là lại còn vào chùa mua lên cái thứ cảm tình riêng. Cho nên cái tư hữu này là cái không có cần phải bỏ. Cho nên đây này thiền sư này chỉ rõ đáng lẽ thì phải nói tham luyến và tư hữu. Bởi vì tại mình tham luyến một cái, mình muốn nắm lấy làm vật riêng của mình, thế đáng lẽ để cái tham luyến ở trên, mà đây ấy, ngài lại để cái tham luyến ở dưới là sao? Thì khi mình đã có nắm lên một cái duyên thì mình sẽ nặng nề trong cái việc tham luyến. Cho nên đây là để cái tư hữu ở trên, cái tham luyến nó thành là cái quả của cái tư hữu. Còn thông thường này thì bởi vì có tham cho nên mới chiếm lấy để làm duyên, thì cái tham luyến mà để trên ấy, cái nào để trên ấy là cái nhẹ, cái nào để dưới là cái nặng. Nếu mà để cái tham luyến lại quên ấy, thì bởi vì mình tham cho nên mình chiếm làm của riêng, nó thành một tư hữu. Thế thì cái tham nó là nhân, nó nhẹ. Còn đây để tham luyến vào sau thì nó lại thành cái quả. Tại vì có tư hữu cho nên mình tham luyến nặng, vừa riêng mình thành là đâm tham luyến nặng, thì cả hai nghĩa nó đều có cả. Thì ở đây Ngài nói tư hữu và tham luyến hoàn toàn không do hoàn cảnh sanh ra. Là chúng ta là thông thường là cứ do tại bên ngoài, tại cảnh, cho nên tôi mới thích rồi tôi mới tham. Tại chị ấy tốt quá, hiền quá, đúng đắn quá, chăm tu quá, cho nên tôi mới quý. Thì chúng ta cứ đổ cho tại cái cảnh bên ngoài, hay là tại cái số tiền ấy nó lớn, cho nên mới sinh ra cái việc ăn cắp để lấy lòng của riêng của mình. Thế nhưng đây Ngài là bảo không phải, thì đồng ngang giảng cái chỗ này. Bởi vì thứ ngã ái đã chắc của mình, cho nên cứ cái gì hợp là mình muốn đưa về cái ngã của mình để làm của riêng. Của cái bút là của riêng, cuốn sách là của riêng, mà giờ thì lại bạn bè cũng là bạn riêng của tôi nữa, lại cứ vơ lấy làm của riêng. Chứ thật không phải là tại hoàn cảnh bên ngoài, người ngoài đời và người ta tại tiền, cái tiền của nó cần dùng để cắt hàng. Nhưng mà bây giờ vào chùa, Thầy vừa lấy cái thí dụ của câu, thí dụ bên này: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đấy, những cái công đức lớn như vậy mà chúng ta bỏ được, chúng ta vào chùa được, thế thì không phải là tại cái bên ngoài lớn mà ta không bỏ nổi. Công cha nghĩa mẹ như vậy chúng ta bỏ đi như không, cho thì đủ biết là không phải tại cái hoàn cảnh lớn lao mà mình phải vướng mắc. Mà đây cái gốc rễ của sự vướng mắc là ở đâu? Ở cái chất ngã ái của mình, cái chất ngã của mình. Thế cho nên dù của bất luận ở đâu, dù ở nhà hay ở chùa, cái thứ tư hữu và cái tham luyến này nó cũng vẫn có, nó vẫn nảy nở. Chứ không phải là cắt đứt gia đình xã hội mà mình hết được cái chuyện này. Với một vật bé nhỏ không đáng, tư hữu và tham luyến cũng khởi dậy được. Như vị hòa thượng với cái bún mía, như chú Sa Di với vài giọt sữa, mà để cái kết quả thương tâm như vậy. Khi nào chúng ta hiểu được sự lợi ích sâu xa của dứt bỏ, thì nguồn gốc cội rễ của mọi phiền toái lúc bây giờ mới dứt. Thế còn bây giờ cấm viết thơ thì tôi viết lén, cấm nhận thơ thì tôi nhờ bạn tôi nhận hộ, để đủ cách lén. Nó không những nó tăng trưởng cái thói cái nghiệp của mình, mà nó lại còn thêm cái giới trá điều tra nữa. Vậy thì bây giờ đồng mang giảng cái câu cuối này. Bây giờ hai cái chữ dứt bỏ đây thì nó dứt bỏ ở chỗ nào? Âm thì nó mông mông bát ngát quá khó thấy. Cô đọc tứ niệm xứ của tụng kinh nhé: tham ái phát sinh ở đâu, tham ái an trụ ở đâu, cái ái mình gì ở chỗ nào, mình dứt bỏ chỗ nào. Thế là trên sự việc mình dứt, nhưng mà còn cái tâm là tôi cứ muốn bỏ được từ cái cõi dễ, thì từ cái tâm đó cô phải làm thế nào. Cái chất ngọt là cái gì? Cái gì cô gọi là cái chất ngọt? Ngay cái miếng đường đó mà cô bỏ tủ, cô có thấy ngọt không? Thế khi cô đặt bàn tay cô cũng không thấy ngọt. Tay của cô cũng ra thịt cô, nhưng mà nó không ngọt. Cô đặt vào chân hay cô đặt vào bụng không có ngọt. Nó phải đứng ở cây lưỡi nó mới ngọt. Chứ cũng như miếng đường ấy mà bỏ ra đến cổ họng rồi cũng không có ngọt nữa.
dạy thực thật cho Ngọc ở đường hay Ngọc ở đâu đó, chỉ khi mà cái đường nó lại gặp cái thần kinh ở đầu lưỡi, cái loại thần kinh đặc biệt, nó không đặc biệt, nó phát ra cái cảm giác ngọt, thế thì mới có cái ngọt. Chứ cũng là thần kinh thị vị giác, nhưng mà các con học nhà trường thì thấy cái đầu lưỡi này thì là toàn là những cái thần kinh vị giác biến ra chất ngọt, còn ở trong cái cổ họng này, trong cái lưỡi ấy, thì là những cái loại thần kinh chuyên biến cho cái đắng, còn ở hai bên cặp lưỡi này là những loại thần kinh chuyên biến cho cái mặn. À, vậy thì cái ngọt cái nó ở đâu? Nó ở đường hay nó ở thần kinh? Nếu mà là thần kinh thì sao cái thần kinh ở trong nó chỉ biến cho đắng chứ nó không biến được ngọt, mà cái thần kinh ở đầu lưỡi chỉ biến được ngọt không biến được đắng, mà cái thần kinh ở hai bên lưỡi này chỉ biến được mặn thôi chứ không biến được ngọt với đắng. Vậy thì cái ngọt với cái đắng với cái nó là cái gì mà nó ở đâu? Nên nó chỉ có cái cảm giác. Đó thì bây giờ các chúng ta ở nhà trường đã rõ ràng cũng một cái lưỡi mà cũng là vị giác thần kinh, nhưng mà vị giác thần kinh ở đầu lưỡi chỉ biến được ngọt thôi, những cái đắng tập vào đầu lưỡi lại không thấy. Sở dĩ mà thấu được một ít là do có cái nước miếng nó mang cái chất ấy vào bên trong, cho nên khắp cái lưỡi, cho nên đặt một tí vào đầu lưỡi tạm thấy đắng chứ người không, nhưng mà thấy cái thấy ấy là nhờ những cái nước miếng đó, nó chảy ở trong, nó tràn ở đầu lưỡi, cho nên những cái vị giác thần kinh mà chuyên biến ra cái đắng ấy mới có thể thấy đắng được. Cho nên người ta cứ cười chúng ta là uống thuốc sợ đắng là cứ cho vào tận dưới, cho vào trong cái cổ, trong gần dưới một cái hộp cái lưỡi, nhưng không biết là chính cái chỗ đó lại là những cái thần kinh nó biến ra cái đắng, còn thần kinh biến ra cái ngọt lại là ở ngoài đầu. Thế thì cũng là thần kinh, mà cái thần kinh này biến ra cái đắng, cái thần kinh kia biến ra cái ngọt, cái này lại biến ra cái mặn, cái kia lại biến ra cái chua. Vậy cái nào là thật? Cho nên không phải là ở đường mà có ngọt, cái đường nó là phải gặp cái thần kinh ấy nó mới biến ra ngọt được. Cho nên ngọt chỉ gọi là cái cảm giác chứ không phải là một cái có thật. Cái chuyên môn phải tự phân tích tự xét mà thấy cái giả dối của các giác quan của mình nó không đúng, thế để cho mình đừng có thèm khát những cái ở bên ngoài. Thế thì mình thì đã nhận được cái dứt bỏ, cho nên cái bài cứ một xíu của chúng ta là còn kỹ lắm. Tham ái ở đâu, tham ái sân khởi ở đâu, gút trừ ở đâu, thật chỉ kỹ càng từ cái sự ở sáu căn, ở sáu chặt, đã cẩn thận đừng để cho hai cái đó, hộ cho hai cái nó đừng gặp nhau, thì đã là một phần mình giúp được cái ai. Giờ nếu lỡ nó đã gặp nhau thì tức là ở cái xúc thì nó có thể phát cái ai, thì mình phải hộ từ cái xúc, giờ lại đến cái thọ, giờ đến những cái tưởng, giờ đến cái tư, rồi cái gì nữa, tầm tứ đấy, tất cả chỉ từng bước đi của nó, mà chỗ nào nó cũng có một cái năng lực là nó làm tăng thượng cái ái, cho nên từng bước của nó mình phải ngăn chặn sớm chừng nào càng hay chừng này. Thì cái bài kinh tứ niệm xứ của chúng ta thật chỉ cái kỹ lưỡng tỉ mỉ rõ ràng mà thật rất cần thiết. Thì đấy, đó là thầy nói về cái chữ dứt bỏ. Thầy dứt bỏ từ chỗ nào thì cứ đặt cái kinh tứ niệm xứ cho thầy. Thế bây giờ chúng ta phải hiểu được cái lợi ích sâu xa của dứt bỏ, rằng mang từng cái lợi ích của dứt bỏ. Khi mà con đã dính vào thì con nói là giải và thoát không, giải là gì, thoát là gì? Giải tức là cởi ra, cởi mở, cởi rỡ. Mà thoát tức là hoàn toàn hết ràng buộc, tôi gọi là giải thoát. Mà nếu bây giờ mình giải thoát là giải thoát cái gì? Như kinh Tứ Niệm Xứ vậy mình, tức là sáu căn nó vướng vào sáu trần đó. Rồi từng bước đi như ban nãy mình vừa kể đấy, từ xúc thọ tưởng tư tầm tứ ấy, thật chỉ từng bước đi của nó, tức là cái bước thắt chặt của nó cứ dần dần là thắt ra ra. Thế thì vậy thì bây giờ nếu mà căn mà dính vào trần, hoặc là mắt dính, hoặc tai dính, hoặc mũi dính, hoặc lưỡi dính, hoặc thân dính, hoặc cái tâm tưởng của mình nó dính, thì đều là gọi là vướng mắc. Thì đấy, gốc luân hồi sinh tử là chỗ đó. Thế cho nên nếu mà cô đã nói chuyện cô xuất ra là cô cầu giải thoát, thì giải ở cái chỗ ấy, mà thoát cũng ở chỗ ấy. Mà bây giờ cô không chịu giải, cô không chịu thoát, cô lại cứ buộc thêm vào cho nó thành kết sử, thì đấy là đường luân hồi. Cho nên chả phải tìm cái gì sâu xa nữa, là hễ cô muốn xuất ra, cô cầu ra khỏi luân hồi, thì căn với trần cô gỡ ra. Còn nếu cô lại còn buộc thêm vào thì dĩ nhiên là không có nói chuyện xuất ra nữa rồi. Không được, cái nhân là xuất ra mà cái quả là giải thoát. Mà bây giờ cô giao cái nhân xuất ra mà chính sáu căn cô không thoát sáu căn, thì làm sao mà gỡ ấm cởi. Cho nên bây giờ mình hiểu được cái lợi ích sâu xa của giấc ngủ, nghĩa là sáu căn đừng vướng sáu căn, và chỉ từng bước đi một, xúc ái thọ tưởng tư rồi lại tầng tứ à, thật chỉ từng bước, những cái bước ấy dứt đi, dù ở cái khoe nào cũng dứt đi. Thế mình biết là mình bây giờ xuất ra là chỉ cầu có một việc giải thoát, mà giải thoát là ở căn và chân. Khó nhất là ở cái ý, cái tâm ý nó vướng mắc là cái gỡ khó, bởi vì nó không có hình tướng cho nên người ngoài khó biết. Thế đấy, nếu mà mình thấy rõ mình đã xuất ra là cầu giải thoát, thì cái quyết định là phải dứt bỏ. Thế nếu mình hiểu được như thế, thì cái nguồn gốc cội rễ của mọi phiền toái mới dứt. Thế nào là phiền toái? Cứ phiền não tham sân si mạng nghi tà kiến hờn hận, rồi các tất cả những các thứ vọng tâm, những các thứ phiền não nó mới dứt được. Ta cô muốn dứt đối trị những cái gốc rễ trầm trọng trong tâm của cô à, mà cô lại vào rừng của ở ích chính là quay về tâm để giải thoát những các cái phiền toái của tâm. Mục đích chính là tu cái tâm. Thế nhưng mà lại phải tìm cái cảnh nó an tĩnh thì nó để cái tâm được an, thì mình mới có điều sự mà mình kiểm soát cái tâm được. Còn nếu ở cái cảnh nó ồn ào náo nhiệt, nó gọi cái tâm đi một trăm đường, thì mình làm sao mà luyện cái tâm. Thế cho nên tuy là tu cái tâm mà phải mượn cái cảnh. Cái mục đích chính yếu của chúng mình là trở về đối diện với tâm mình. Mà trở về đối diện với tâm mình để làm gì? Để đương đầu với ba độc tham sân si. Thế mà cái phương pháp trở về, cái phương pháp thứ nhất, bởi vì nó phải nhiều lắm, đây là nói cái thứ nhất. Phương pháp thứ nhất trở về đối diện với chính mình để đương đầu với ba độc tham sân si ấy, thì ngài là dùng cái phương pháp nào? Cái thứ luật nghiêm khắc đấy, ngài nói cái phương pháp thứ nhất
để trở về đối diện với chính mình. Nghĩa là cái mục đích chính là trở về đối diện với mình, phải không đã? À, mà trở về đối diện với mình để làm gì? Để đương đầu với ba độc tham sân si. Đó. Đấy. Chúng ta cần trở về đối diện với mình để đương đầu với ba độc tham sân si. Mà muốn trở về với mình như thế phải có phương pháp. Mà cái phương pháp thứ nhất ấy, là cái gì? Tức là giới luật nghiêm khắc. Thế thì cái nghĩa dạy thông thường của cái câu này là thế. Bây giờ con giảng cho chị em nhận được tại sao giới luật nghiêm khắc lại là phương pháp thứ nhất để trở về đối diện với mình. Nhờ cái giới luật, cho nên gọi là phương pháp thứ nhất, giới luật để ngăn chặn cái tướng thu của cái thân tâm, tướng thu của tham sân si. Cho nên phải dùng giới luật trước nhất, mà phải giới luật nghiêm khắc. Thế là bắt được cái thân, cái miệng với cái tâm của mình ở trong một cái khuôn khổ. Thế là đã bắt đầu có kỷ luật cho cái thân và cái tâm này, những cái niệm ba nghiệp của mình, nó phải ở trong một cái kỷ luật. Thế là thâu nó về rồi đấy, cho nên gọi là bước đầu. Rồi bước thứ hai là dùng định. Như bây giờ quý vị tu tứ niệm xứ là vừa định, dùng định để vừa dùng tuệ. Thế là phải dùng ba cái đó thì chúng ta mới quay được về tâm mình, đối diện với chính mình để mà đương đầu với những cái độc.
Tìm đâu cái đang là
họ chỉ vâng theo cái ngã ái của họ. Thế nó không vừa ý thì họ cho là chán. Chứ họ không phải là thật đã có trí tuệ thấy được cái đắng chán của thế gian. Thì vâng theo cái ngã ái của họ thôi. Ở ngoài đời có những sự đụng chạm đến cái ngã ái, cho nên họ bỏ đời, họ vào chùa. Vào chùa dĩ nhiên lại có những cái nó đụng chạm đến ngã ái của họ, cho nên họ lại bỏ chùa họ đi. Bởi vì họ chỉ sống với cái ngã ái của họ, chứ họ không biết rằng muốn giải thoát thì chính là phải giải thoát ngay cái ngã ái đó. Họ cứ đi tìm cái an vui. Họ cho là chùa là toàn cho ông Phật ngồi xếp hàng cả, cho nên là ở chùa là thế nào mình cũng an. Nhưng bởi vì cái ngã ái của họ, cho nên họ vào chùa họ lại bị động chạm, thì họ lại đi. Thế nhưng mà đấy, cái này là tại họ cứ tưởng là họ đi tìm chân lý, họ cứ tưởng là họ đi tìm cái tốt đẹp, nhưng mà thật ra từ đáy lòng ấy, là họ đi tìm cái gì vừa ý với cái ngã ái của họ, rồi họ cứ tuyên bố là họ đi tìm chân lý. Thì cái thứ chân lý vừa ý với cái ngã ái của họ thì không có ở núi cao, ở rừng sâu, ngay đến chỗ Phật thành đạo cũng không có. Chứ còn chân lý thật ấy, thì có ở chỗ Phật thành đạo không? Nếu thật chân lý thì ở khắp chỗ nào có chân lý. Nếu mình có con mắt trí tuệ thì chỗ nào mình cũng thấy chân lý được hết. Chỉ tại mình có cái con mắt, mắt vô minh, chỉ sống theo cái ngã ái, cho nên cái chỗ nào nó vừa ý thì mình gọi là chân lý. Thì cái đó là cái thứ chân lý giả thì chẳng đâu có cả. Còn cái chân lý thật thì núi cao cũng có, rừng sâu cũng có, ở ngay tại nhà mình cũng có, ở khắp pháp giới chỗ nào chẳng là chân lý. Chỉ cần mình có trí tuệ thì mình thấy. Chẳng mà và hoài nghi. Ở đây Ngài nói rằng nếu mà cô đã có được cái trí tuệ vô thường vô ngã thì cô sẽ hết chán nản và hoài nghi. Chỉ cho đó, ngay cái thân này nó là cái vô thường, nó không phải là mình. Nếu bây giờ cứ y cứ vào cái thân này, đem cái con mắt này, cái loại tai này, sáu căn này, bộ thần kinh này mà đi tìm cái vừa ý, có bao giờ được không?
Kính bạch thầy là sao?
Bởi vì chính cái thân này là cái chánh báo, ngay sáu căn này là cái chánh báo, là cái hư vọng, nó vô thường, nó vô ngã, nó là gốc khổ, mà chung quy nó là cái không có. Đã. Mà để dùng nó để đi tìm những cái an ổn thì làm sao được? Cho nên chỉ khi nào cô biết ngay cái thân cô, cái khoan nói đã đành tất cả mọi việc ở bên ngoài đều vô thường vô ngã, ngay những cái thân này nó cũng vô thường vô ngã, nó chính là cái gốc khổ, mà giờ rút cuộc lại một nắm giữ rồi thành không. Mà chẳng phải chỉ có thế là không đâu, nó còn mang theo bao nhiêu thứ cái nghiệp vô hình, làm cái dây, làm một cái dây cuốn kiếp này sang kiếp khác không xong. Cô tỉnh được cái nguy hiểm đó, cô biết được cái nguy hiểm đó thì cô lo cô cầu giải thoát, không có thì giờ để bất bình với cái việc này, bất bình với cái việc kia, mà quay về giải thoát. Thì khi ấy cô mới yên vui được. Nếu mình biết là đoạn thường, mình không theo nó thì mình không được. Thì khi mà mình theo nó, mình nhận là mình, cái thứ thì sẽ có một cái ta để mà chịu quả báo. Còn bây giờ mình biết rồi, nó tan đi, nó với mình không dính gì cả, thì không cho con như là bỏ qua.
Mà như vậy thì có đời sau có
bị dốt. Người ta hạ mình, người ta thiên tốn mình, sao quả báo lại thành đời dốt được?
Chứ cho là mình dốt.
Thế nhưng mà đó là người ta thiên tốn ta hạ mình. Người ta tự thấy người ta dốt thì đó là người đại trí tuệ. Cái người mà đã biết là mình dốt thì cái người lại là bậc đại trí tuệ. Bởi vì ở thế gian này cái sự hiểu biết, biết đến thế nào cho nó được. Ai mà dám nhận mình là tôi biết hết, chỉ có những đồ mông quyền đồ nhớ dốt chứ không có kêu mạng thôi. Thế còn cái người mà ta biết là ta kém, là ta biết người ta còn thiếu sót nhiều, cái người ấy là bậc trí tuệ, trước sau thành bậc đại trí tuệ. Mà người ta khiêm tốn bao nhiêu thì đến sau người ta lại càng được mọi người quý bao nhiêu, cái quả báo nó cứ hay ngược bao nhiêu. Cái người mà thấp mình thì kiếp sau được người ta nâng lên nhiều, còn cái người cứ thấy mình cao thì kiếp sau lại bị xuống, cái quả báo nó nhiều.
Thôi, Phật kiếm mày thấy cho con hỏi như là, ví dụ như bây giờ mà thầy như con, cái người đó, cái con đó thì đúng con thấy không có gì, cũng hơi chỉ là khối sân, khối sân mà con. Con không phải là con yếm, con không phải là cái tướng con xuất ngã cô. Nhưng mà khối sân như vậy thì như là như về con mà khối sân như vậy thì con có mắc quả báo về sao mà
thấy? Con không mắc quả báo nhưng mà con là tư duyên. Thế cho nên người ta càng ghét con bao nhiêu thì biết sao người ta càng bám lấy con đúng như bằng cái duyên, người ta sẽ bám lấy mà người ta sẽ có cái chỗ để cho con phải đền người ta những cái xúc não hiện tại.
Vậy này như con không có xúc não
thì đã đành rồi, những cái duyên con không có cái nhân, nhưng mà con là cái duyên. Thế cho nên cái duyên quan hệ lắm, chứ không phải chỉ có cái nhân mới quan hệ. Cái nhân đến quan hệ bằng những cái nhân. Thế cho nên phải ăn ở thế nào để cho mọi người người ta khỏi mệt, làm thế nào mà bắt chước được các vị Bồ Tát, đang một tâm, cái tâm từ bi mà đáp lại với tất cả. Thế thì chúng mình có mấy chuyện giải thoát được.
Như thì có ở chân, như có làm thì như cho cổ chân. Nhưng dù như cô chân ý, mà thì chỗ cái tâm nghĩ của con á. Như có ở từ cái cổ chân đi, như vậy như có để từ cái cổ chân nghe cái chân như thế này.
Đúng cho người ta. Đúng đấy, thầy cái việc này thì thầy không biết. Nhưng mà các vị lớn
sát Bích Sư Đà thì có dặn thầy là đừng để cho người ta tư hưởng cho mình. Cái tư hưởng nó hại lắm. Bởi vì làm sao thiên hạ người ta lên chùa, người ta xin mình cầu an và cầu siêu. Thì cầu an là làm gì và cầu siêu là làm gì? Là các con thì khởi một cái tư hưởng ước vọng cho người ta được bình an. Đó. Mà siêu là cái gì? Cũng chỉ khởi một cái tư hưởng cho người ta siêu. Thế cho nên cái tư hưởng của những người siêu nó có một cái lực mà mình để cho người ta tư hưởng.